Giam giữ.
Khi chúng tôi bước vào năm 2003, năm con dê không đến trong tĩnh lặng. Những màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời Hàng Châu, còn âm thanh lạch tạch liên miên của pháo tép vang vọng khắp khu nhà của tôi. Với giấc mơ vòng quanh thế giới cuối cùng cũng đã thực hiện xong, tôi tập trung vào việc quyết tâm quay về Alibaba với một ý niệm cam kết mới. Tôi đã tận hưởng những chuyến đi của mình và đã nhìn ngắm thế giới, song vẫn tìm kiếm cơ hội tận hưởng tình đồng chí với một công ty khởi nghiệp một lần nữa. Trái ngược với lần đầu gia nhập Alibaba, tiền không còn là động lực quan trọng trong lần thứ hai, và tôi đồng ý quay về với lương chỉ bằng một nửa lúc trước. Làm việc với tư cách một trong hai người phương Tây duy nhất trong một môi trường Trung Quốc là một cách rất tốt để cải thiện vốn tiếng Trung Quốc của tôi. Tôi nghĩ thế. Sau khi màn ăn mừng trên đường phố đã lắng xuống, Alibaba tổ chức họp toàn công ty tại một khách sạn để bắt đầu năm mới. Tôi tò mò muốn biết Alibaba đã thay đổi ra sao sau khi tôi rời khỏi đó. Khi tôi đến khách sạn, tôi đã ngạc nhiên một cách thích thú khi nghe thấy những tiếng reo hò và âm thanh thình thịch của nhạc sàn phát ra từ phòng hội nghị và nhìn thấy nhiều gương mặt mới xuất hiện. Bầu không khí khác 180 độ so với trước đó một năm. Chỉ vài tháng trước, công ty cuối cùng đã có lãi. Và đêm nay là đêm để ăn mừng. Tham gia vào cuộc vui là Savio Kwan, người đang reo hò và ca hát cùng đội ngũ nhân viên, vốn phần lớn đều trẻ hơn ông 20 tuổi. Chứng kiến sự lột xác trong nhuệ khí và hiệu quả của công ty, tôi lập tức thấy rõ mình đã sai lầm thế nào trong ấn tượng đầu tiên về phong cách quản lý của Savio. Tôi đã quay về điểm bắt đầu để biết ơn rằng Savio chính xác là mẫu COO mà Alibaba cần. Savio không mang đến một xương sống cứng rắn cho công ty, mà thay vào đó, ông đem lại một khung xương ngoài, thứ dây chằng bên ngoài giúp công ty không bị mất kiểm soát. Sự chú tâm của ông đối với việc hệ thống hóa những giá trị của Alibaba đã chứng tỏ nó là mô hình cấp thiết, cho phép công ty tăng trưởng lớn hơn, trong khi vẫn duy trì được tinh thần khởi nghiệp và văn hóa đội nhóm mạnh mẽ. Chính xác là những gì mà công ty non trẻ của chúng tôi cần để cho phép thế hệ lãnh đạo mới trỗi dậy từ tập thể. Một lãnh đạo điển hình là Lý Kỳ, sếp mới của tôi, kiêm giám đốc hoạt động quốc tế. Với căn phòng chật kín người và nhạc nện thình thình, Lý Kỳ nhảy lên sân khấu, giật một chiếc micro và mời mọi người nhảy múa. Chúng tôi tràn lên sân khấu, nhảy tưng tưng giữa chùm bóng bay và cờ vẫy, hò hét và reo hoan trong niềm hân hoan khi biết Alibaba cuối cùng cũng đi lên. Sau một mùa đông Internet lạnh lẽo và tăm tối, mùa xuân đã đến. Trong ngày đầu tiên về lại văn phòng, tôi ngồi cùng Lý Kỳ để thảo luận về chiến lược cho năm đó. Ông có dáng người thấp béo và đeo kính gọng đen to bản, vốn khiến ông trông hơi giống một thành viên Trung Quốc của Run DMC. Ông có chất giọng trầm và cáu bẳn, cùng óc hài hước hơi thô tục, giúp cho những buổi họp lúc nào cũng đông nhân viên tham dự. Nhưng sau tất cả những điều đó, Lý Kỳ cứng rắn một cách đáng kinh ngạc. Trái ngược với phong cách xây dựng doanh nghiệp cởi mở, dựa trên sự nhất trí tập thể của Jack Ma, Lý Kỳ lại tập trung vào hành động và kết quả. Những điều duy nhất quan trọng đối với ông, phong cách là thứ vô nghĩa đối với ông. Nếu kinh nghiệm sống của Jack Ma giúp ông luôn thoải mái với cả người Trung Quốc lẫn người nước ngoài, thì mối quan hệ của Lý Kỳ với người nước ngoài lại khá phức tạp. Như nhiều người Trung Quốc, ông vừa ngưỡng mộ lại vừa oán ghét người Mỹ. Tuy nhiên, những sự oán hận có lý của nó. Ông từng kể với tôi về việc ông đã được theo học một đại học hàng đầu của Quảng Châu vào những năm 1980, song lại không được bước chân vào khách sạn 5 sao Garden Hotel ở tỉnh này chỉ vì ông là người Trung Quốc bản địa. Ngược lại, người nước ngoài lại được phép ra vô khách sạn một cách tự do. Đây là chính sách của Trung Quốc khi nước này mới mở cửa. Và khi đó người ta cho rằng người Trung Quốc địa phương không đủ tiền để ở khách sạn. Lý Kỳ đọc và hiểu tiếng Anh tốt, nhưng ông không thích nói ngôn ngữ này, nên mọi cuộc họp của chúng tôi đều diễn ra bằng tiếng Trung Quốc. Điều này giúp ích nhiều cho kỹ năng tiếng Trung Quốc của tôi, song lại gây khó khăn để tôi bày tỏ quan điểm của mình trong những phiên thảo luận về chiến lược. Dẫu thế, tôi vẫn khâm phục Lý Kỳ. Ông đã sát cánh cùng Jack Ma từ những ngày của China Pace, và Lý Kỳ có tinh thần doanh nhân thực thụ. Và với sự kiên quyết và tính quyết đoán, Lý Kỳ đã xây dựng nên đội quân bán hàng tầm cỡ quốc gia cho Alibaba, nhân tố then chốt để công ty đạt điểm có lãi. Là một nhà quản lý tinh khôn, không bông đùa, ông là sự tương phản hoàn hảo với Jack Ma. Nếu Jack Ma đang dần trở thành Bill Gates, thì Lý Kỳ là Steve Ballmer của ông. Trước xu hướng lười nhác cá nhân của mình, tôi biết làm việc cho một người như Lý Kỳ sẽ tốt cho tôi. Porter, chúng ta chưa từng làm việc với nhau bao giờ, nên chúng ta sẽ phải dành thời gian để làm quen với phong cách của nhau. Lý Kỳ nói thẳng trong ngày đầu tiên. Một điều tôi có thể nói, đó là tôi quan tâm tới kết quả anh đã được đánh giá dựa trên những số liệu anh đem lại. Và có một điều chủ yếu mà anh sẽ tập trung vào là kéo khách tới Alibaba. Chúng ta đã làm tốt trong việc đăng ký những nhà cung cấp Trung Quốc vào năm ngoái, nhưng giờ chúng ta cần cho họ ăn. Chúng ta cuối cùng cũng có đủ tiền để kết thúc chiến lược tiếp thị ngân sách Zero. Song chúng ta đang cần một cách tiết kiệm để thu hút người mua khắp thế giới để tăng doanh thu. Đến hiện tại, chúng ta chưa đạt được bước đột phá nào, và anh cần tìm ra bước đột phá đó. Vâng, tôi hiểu. Người mua, người mua, người mua, tôi nói, giọng tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nhưng đằng sau vẻ ngoài tự tin, tôi lo muốn chết. Làm sao tôi tìm được bước đột phá đây? Trong lúc bàn về năm trước mắt, chúng tôi nhìn vào tấm lịch. Trong tháng 4, hội chợ Canton sẽ diễn ra ở Quảng Châu. Lý Kỳ nói thêm, ở đó sẽ có người mua từ khắp thế giới. Đội ngũ bán hàng của chúng ta sẽ có một gian hàng lớn để gặp gỡ và bán hàng tới các nhà cung cấp Trung Quốc. Vậy hãy đảm bảo anh xếp lịch cho sự kiện này. Tôi đón chào viễn cảnh có mặt tại hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc, còn gọi là hội chợ Canton, trong vài tháng tới. Ở góc độ một sự kiện, mọi chuyện có thể rất chán nản, bao gồm việc phải đứng nhiều tiếng đồng hồ và chen lấn qua đám đông khổng lồ. Nhưng ít nhất, sự kiện sẽ cho phép tôi ra ngoài và bắt quan hệ với những khách mua quốc tế của Alibaba, nói tiếng Anh và có vài mối quan hệ với thế giới bên ngoài. Dẫu thích Hàng Châu đến mấy, tôi vẫn thỉnh thoảng cần ra ngoài để hít thở không khí. Trong khoảng thời gian này, tôi bắt đầu đọc được một số báo cáo đáng lo ngại trong giới truyền thông phương Tây về một căn bệnh mới bí hiểm đang khiến nhiều người ở Quảng Châu nhập viện. Đầu tiên, căn bệnh có vẻ như là một chứng cúm lạ, chỉ lây cho vài người. Nhưng không lâu sau đó căn bệnh đã có tên SARS và làm chết một số lượng nạn nhân. Khi căn bệnh lây lan từ Quảng Châu tới Hồng Kông, nơi có mật độ dân cư dày đặc, cơn hoảng loạn nổ ra. Các chương trình thời sự phương Tây chiếu cảnh bệnh viện, xe cứu thương và những người dân đeo mặt nạ với hy vọng tự bảo vệ. Nhưng truyền thông Trung Quốc lại che giấu câu chuyện vì lo ngại việc đưa tin về căn bệnh có thể gây ra hoảng loạn ở Trung Quốc và làm tổn hại đến nền kinh tế. Chẳng có gì phải lo đâu, là thông điệp từ chính quyền Trung Quốc. Càng đọc về cơn dịch, tôi càng lo ngại cho sự an nguy của bản thân và sự an toàn của đội ngũ chúng tôi nếu chúng tôi vẫn giữ kế hoạch tham dự hội chợ Canton. Việc đi đến tâm điểm dịch SARS với mục đích bắt tay với hàng ngàn người lạ từ khắp thế giới tỏ ra là bước đi tồi tệ nhất có thể xảy ra vào thời điểm đó. Tôi viết một lá thư với giọng đanh thép gửi cho Lý Kỳ và Savio, nhấn mạnh rằng chúng tôi nên xét lại kế hoạch tham dự hội chợ bởi rủi ro sức khỏe đối với đội ngũ của chúng tôi. Câu trả lời của Lý Kỳ không ủng hộ tôi. Chính phủ Trung Quốc nói mọi thứ ổn, tức là mọi thứ ổn. Tôi chắc chắn nếu có rủi ro thì người ta đã hủy hội chợ Canton và cho mọi người biết là việc đến Quảng Châu là không an toàn. Nghe này, Porter, tôi sẽ đi và những quản lý cao cấp khác cũng đi. Nếu chúng ta không đi, thì sẽ giống như chúng ta chỉ điều lính thường mà không khiển tướng. Tất cả chúng ta cần phải đi để tỏ lòng ủng hộ đội ngũ của mình. Nghe có lý, nếu chúng tôi vẫn sẽ tham dự hội chợ, chúng tôi không thể cứ ngồi ở Hàng Châu trong khi gửi đi những nhân viên cấp thấp. Nhưng tôi rất thất vọng với quyết định này. Chắc chắn rồi, hội chợ Canton là sự kiện bán hàng quan trọng nhất của chúng tôi và việc hủy bỏ gian hàng sẽ khiến chúng tôi mất tiền. Nhưng trong trường hợp này, có vẻ bất chắc. Dẫu vậy, tôi không trách Lý Kỳ được. Truyền thông cả nước đang nói với mọi người dân Trung Quốc rằng không cần thiết lo ngại tràn lan. Vài tuần sau đó, tôi có mặt ở Quảng Châu để giúp điều hành quầy hàng của Alibaba tại hội chợ Canton và bắt tay khách hàng đến từ Nigeria, Iran, Uzbekistan, Hoa Kỳ và Mỹ Latin. Nếu thương mại toàn cầu là động cơ của nền kinh tế thế giới, thì những người này chính là những tay thợ máy làm việc sau hậu trường. Với tay áo sắn cao và bụi đất dính ở kẽ tay, họ sống trong một thế giới mà mỗi đồng xu chi ra đều lạm vào biên lợi nhuận của họ và họ phải liên tục thay đổi nhà cung ứng nhằm đạt được chất lượng sản phẩm tốt nhất với chi phí tối ưu nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất. Mệt mỏi sau nhiều năm chinh chiến, đi lại và đàm phán căng thẳng, họ khác xa những chuyên viên ngân hàng đầu tư và những nhà tư vấn quản lý được nuông chiều mà tôi học cùng trường kinh doanh. Hội chợ Canton năm nay khác biệt lớn hơn so với những lần hội chợ trong quá khứ. Thông thường, nơi đây có rất nhiều hoạt động với hàng ngàn người mua và kẻ bán bắt tay nhau và ký kết hợp đồng. Nhưng năm đó, chỉ một bên của phương trình xuất hiện, người bán Trung Quốc. Khách hàng quốc tế chủ yếu đã tránh xa hội chợ. Sự chia rẽ giữa hệ thống truyền thông kiểm duyệt của Trung Quốc và nền báo chí tự do của phương Tây chưa bao giờ hiện rõ đến thế. Khi tôi trò chuyện cùng vài khách hàng có mặt, Kitty Song từ đội bán hàng của bộ phận nhà cung ứng Trung Quốc China Supplier làm việc cùng với tôi trò chuyện với khách hàng nội địa. Hớn hở và đầy năng lượng, cô đã tìm được cách để chào đón từng nhà cung ứng ngay cả khi cô nén không ho. Với quá ít khách để gặp gỡ, những nhà xuất khẩu nội địa dành nhiều thời gian hơn tại quầy hàng của Alibaba để khám phá Internet như một kênh tiềm năng để tiếp cận người mua nước ngoài, vốn rõ ràng không muốn đến Trung Quốc. Dù chúng tôi đạt được con số bán hàng kỷ lục sau hội chợ Canton, tôi vẫn nhẹ nhõm khi quay về Hàng Châu một cách an toàn trong tuần sau đó. Chúng tôi đã trêu ngươi số phận và đã sống sót. Hoa quế nở rộ trong khu vườn tôi ở, tỏa mùi hương ngọt ngào ngập tràn bầu không khí. Một tay tôi cầm bia và tay còn lại cầm vợt bóng vồ. Tôi đang đi chơi với vài người phương Tây mà tôi gặp trong khu tổ hợp căn hộ. Một phóng viên địa phương tình cờ bắt gặp chúng tôi và phỏng vấn tôi về việc tôi có lo ngại dịch SARS không. Khi bức màn truyền thông về trận dịch được vén lên, báo chí địa phương cuối cùng đã có thể đưa tin về việc này. Không, tôi không lo, tôi nói. Tôi nghĩ trận dịch đã hơi bị làm quá. Thật ra, tôi vừa từ Quảng Châu trở về và không gặp vấn đề gì sất. Về lại văn phòng, Jack Ma dừng chân cạnh bàn tôi. Ông mang một vẻ mặt tinh quái, như ông vẫn thường vậy khi cảm thấy mình đang có một ý tưởng lớn mới. Giờ về rồi thì anh thấy mọi chuyện sao, Porter? Mọi chuyện đều ổn, tôi nói. Lý Kỳ và tôi đang làm việc cùng nhau rất tốt. Tuyệt, ông đáp. Do doanh số đang tăng mạnh và công ty đang làm ăn rất tốt. Và tôi đã có một quyết định mà, trong vòng 3 năm nữa, người ta sẽ bảo đây là quyết định thông minh nhất từng được thực hiện. Gãi trúng sự tò mò của tôi rồi. Thật à, đó là gì? Anh hãy đợi mà xem, lớn lắm. Ông cười và bỏ đi. Tuần tiếp theo là lễ quốc tế lao động, còn gọi là tuần lễ vàng, dịp mọi người Trung Quốc được nghỉ làm việc một tuần. Tôi tận dụng thời gian này để thăm thú Hàng Châu nhiều hơn. Là cố đô Trung Quốc, điểm thu hút chính của thành phố là Tây Hồ, chủ đề của vô số họa phẩm và thơ phú. Ban ngày, gia đình và bằng hữu tề tựu quanh bờ hồ để đánh bài và uống trà long tĩnh, vừa được hái từ những cánh đồng trà trên cao nguyên ở những ngôi làng xung quanh. Buổi tối, học sinh và sinh viên trẻ trốn khỏi ký túc. và những căn nhà chật chội để ngồi trên những băng ghế công cộng nằm quanh chu vi hồ để ôm hôn nhau dưới bóng liễu. Sau 7 ngày thăm thú Hàng Châu, một phần trong tôi chưa thật sự sẵn sàng quay lại làm việc. Nhưng khi tôi bỗng nhận được thêm ngày nghỉ, thì lý do của nó hoàn toàn nằm ngoài dự hoạch. Porter, anh không phải lo đi làm lại ngày mai đâu. Giọng nói trong điện thoại cất lên. Đó là Monson, giám đốc nhân sự của Alibaba. Cái gì? Tại sao? Chúng tôi phát hiện một trong số nhân viên có thể đã bị nhiễm SARS, nên anh cùng 6 người nữa có thể nghỉ ngày mai. Chúng tôi sẽ cho anh biết khi nào anh cần quay lại. À, và tất cả bọn anh sẽ Begeli. Begeli nghĩa là gì? Người từ chính quyền sẽ đến để khóa cửa ngoài của các anh. Họ chỉ muốn đảm bảo an toàn. Tôi nhận ra mình sắp bị cách ly. Nhân thể Monson, đồng nghiệp nào của chúng ta bị chẩn đoán mắc SARS. Ông ngập ngừng vì không biết phải nói với tôi thế nào. Kitty Song. Tôi đã dành nhiều ngày trò chuyện cùng cô ấy, gặp gỡ cùng những người cô ấy gặp, làm việc bên cạnh cô ấy trong quầy hàng thương mại. Tôi lo lắng cho cô, song cũng lo cho cả mình. Nếu cô mắc SARS, có lẽ tôi cũng bị. Sáng hôm sau, tôi nghe thấy tiếng máy khoan bên ngoài cửa căn hộ, rồi đến âm thanh leng keng của xích sắt. Tôi đã bị giam. Lo lắng, tôi gọi cho bố mẹ để bảo họ mình bị cách ly. Ôi, khi nào họ cho con ra? Làm ơn về nhà ngay, Porter, mẹ tôi van nài. Mẹ không chịu được ý nghĩ con trai duy nhất của mẹ có mặt ở Trung Quốc ngay giữa dịch SARS. Tôi cố trấn an bà rằng tôi không tổn hại gì. Suy cho cùng, tôi cảm thấy khỏe. Nhưng trong thâm tâm, tôi rất lo. Còn đến 10 ngày nữa, tôi mới có thể được tuyên bố không có triệu chứng bệnh. Đây đơn giản là trò chơi chờ đợi. Tôi nhận được cuộc gọi từ một quan chức chính quyền địa phương giải thích về cuộc cách ly diễn ra như thế nào. Mỗi ngày một y tá mặc đồ bảo hộ sẽ đến để khử trùng căn hộ của tôi. Và tôi cũng nhận được hai cuộc gọi nữa để kiểm tra nhiệt độ của tôi. Mặc dù tôi không thể rời khỏi căn hộ, tôi có thể gọi thức ăn mình muốn và chính quyền sẽ thu xếp để thức ăn được mang đến và đi bên ngoài cửa nhà tôi. Vụ cách ly này có lẽ cũng không đến nỗi tệ cho lắm, tôi nghĩ, và gọi món ăn, tôm sú, bông cải, cơm và nguyên liệu làm một món salad. Vài ngày sau, mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi bệnh trạng của Kitty chuyển từ nghi nhiễm SARS sang xác nhận nhiễm SARS. Cùng với đó, số lượng nhân viên Alibaba bị cách ly tăng từ 7 lên 500. Tất cả nhân viên tại trụ sở Hàng Châu bị giam trong nhà họ, không thể đến văn phòng để giữ trang web vận hành. 500 nhân viên mang máy tính về nhà họ để thiết lập hoạt động ảo. Các cuộc gọi được chuyển đến nhà nhân viên và cha mẹ cùng anh chị em của họ giúp trả lời. Đó là khoảng thời gian chết chóc đối với công ty, song còn tệ hơn cả đối với Kitty. Trong khi tôi bị giam trong một khu căn hộ đẹp đẽ, được nhận chăm sóc và chú ý đặc biệt vì là người nước ngoài, thì Kitty bị ném vào một phòng bệnh cùng hai người nhiễm SARS khác. Một trong hai người đó đang trở bệnh ngày càng nặng. Nhưng thách thức này tỏ ra là một thách thức quan trọng cho công ty. Khi giúp gắn kết đội nhóm lại với nhau để vừa giúp trang web hoạt động, lại vừa giúp đỡ Kitty. Ban ngày, cả đội tiếp tục làm việc, tán gẫu qua mạng. Vào buổi tối và cuối tuần, thành viên trong đội mở cuộc thi hát karaoke ảo qua mạng Internet của công ty. Bị giam trong căn hộ của mình, tôi chẳng có gì làm vào ban ngày, trừ làm bản thân tránh nghĩ đến mối lo sức khỏe bằng cách vọc vạch dự án quảng cáo mà chúng tôi thử nghiệm trên hạ tầng quảng cáo trực tuyến của Google. Tôi đã thuyết phục Lý Kỳ cho tôi vay $600 cho dịch vụ AdWords của Google. Và kết quả ban đầu rất tuyệt vời. Cơn đau đầu lớn nhất của chúng tôi luôn là việc chúng tôi không có cách nào tiết kiệm mà tiếp cận được những khách hàng doanh nghiệp ngách ở 180 nước. Những việc quảng cáo trên Google cho phép chúng tôi tạo ra luồng truy cập hướng, đối tượng từ những cụm từ khóa tối nghĩa như nhà cung ứng Ổ bi Trung Quốc. Từ những màu quảng cáo trên Google, chúng tôi bỗng tạo ra luồng truy cập hướng, đối tượng từ mọi ngóc ngách trên trái đất, với giá 5 sen cho mỗi cú nhấp chuột. Danh sách quảng cáo từ khóa của tôi nhanh chóng tăng từ 6 lên 500. Liệu đây có phải bước đột phá chúng tôi đang cần? Trong khi Kitty dần hồi phục, nhuệ khí đội ngũ nhân viên cũng tăng lên. Cuối cùng, tôi nghe tiếng xích tháo khỏi cửa nhà. Theo sau là tiếng gõ cửa. Khi tôi mở cửa, tôi được chào đón bởi ánh đèn máy quay, cảnh sát cùng thư ký Đảng Bộ Cộng sản địa phương. Anh được tự do ra ngoài rồi, họ nói. Sau 7 ngày bị giam cầm, tôi lao ra ngoài để hưởng chút trời xanh và không khí trong lành. Sau khi gọi cho mẹ để báo tin, tôi vẫn ổn. Tôi gọi cho Jack Ma. Tôi cũng vừa ra ngoài, ông nói, và họ đang bảo tôi rằng Kitty vẫn ổn và sẽ xuất viện ngày mai. Đâu đâu cũng là tin tốt. Chúng tôi không chỉ sống sót không chút hề hấn, mà Alibaba còn đương đầu được với thách thức trước mặt. Chúng tôi đã giữ được trang web vận hành ổn định giữa tâm thảm họa. Trên thực tế, lượng truy cập tăng không phanh do dịch bệnh đã làm tăng nhu cầu thương mại điện tử ở Trung Quốc nhờ mang đến cho người mua và người bán một kênh để kết nối với nhau mà không cần gặp mặt. Nếu phép thử thật sự cho một công ty là cách nó đương đầu khủng hoảng, thì chúng tôi đã vượt qua nó với điểm tối đa. Đây là điều tốt đẹp, vì chúng tôi vẫn chưa đối mặt với thách thức vĩ đại nhất. Cuộc chiến eBay. Ở văn phòng, cuộc sống trở lại nhịp bình thường, ít nhất là bình thường đối với Trung Quốc. Đúng lúc dịch SARS bùng phát, một cơn sóng nhiệt khổng lồ bóp nghẽn lưới điện của Hàng Châu vào mùa hè năm 2003. Hàng Châu đã không thể cung cấp điện đủ nhanh so với số lượng nhà máy và máy điều hòa tăng sau từng năm. Và chúng tôi, cùng với những công ty khác trong khu vực, bị buộc phải tiết kiệm điện. Và những hôm nóng nực, máy điều hòa không được bật, công ty phải đặt thùng nhựa chứa những khối nước đá lớn xung quanh văn phòng. Thật không may, biện pháp này chẳng thấm tháp gì. Và vào những ngày nóng nhất, Hàng Châu áp dụng cắt điện luân phiên, có nghĩa văn phòng của chúng tôi phải đóng cửa và nhân viên được cho về nhà. Giữa lúc đó, Jack Ma bước vào văn phòng của tôi, một lần nữa lại nở nụ cười tinh quái. Ông đóng cửa. Porter, anh nhớ tôi bảo anh là chúng ta đã đưa ra một quyết định lớn cách đây một tháng, không? Giờ tôi đã sẵn sàng kể anh nghe và tôi cần anh giúp. Rồi ông nhìn quanh để đảm bảo không ai nghe thấy. Và sau cú ngừng lời nhằm tăng độ giật gân, ông tiết lộ bí mật của mình. Chúng ta sắp đánh nhau với eBay. Chà, eBay. Chúng tôi từng đối mặt nhiều công ty Internet lớn trước kia, nhưng eBay là công ty thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Không những vậy, eBay còn đầu tư vào một công ty Trung Quốc là Hnet, vốn đã chiếm thị phần chủ đạo thị trường đấu giá trực tuyến của Trung Quốc. Ok, tôi nói, chúng ta định làm thế bằng cách nào? Jack Ma nói với tôi. Tôi bắt đầu xem xét thị trường và nhận ra rằng không lâu nữa eBay sẽ bắt đầu hoạt động mạnh ở Trung Quốc. Họ sẽ bắt đầu với người dùng cuối, nhưng dần dà sẽ bắt đầu theo đuổi khách hàng bán sỉ của Alibaba. Sự cạnh tranh là không thể tránh khỏi, nên tôi quyết định rằng cách duy nhất để chúng ta có thể làm chậm bước tiến của họ là ra mắt một trang cạnh tranh trực tiếp với trang tiếng Hoa của họ. Nên tháng rồi, tôi đã kéo 6 người vào văn phòng. Tôi bảo họ tôi có một dự án bí mật cho họ. Nếu họ quan tâm thì đầu tiên họ phải thôi việc ở Alibaba rồi dọn đến làm việc tại một địa điểm bí mật. Họ không được nói cho bạn bè hay gia đình biết họ đang làm gì. Họ còn không được nói với bất kỳ ai ở Alibaba về những gì họ đang làm. Tôi cho họ vài phút để suy nghĩ và bảo nếu họ không quan tâm thì họ không bắt buộc phải nhận việc này. Họ chỉ việc quay về vị trí trước đây của mình tại Alibaba, sẽ không có oán trách gì cả. Vài phút sau, tất cả bọn họ quay trở vào phòng và bảo, Jack, chúng tôi sẽ tham gia. Tôi tự cười mình khi Jack Ma liên hệ câu chuyện sang tôi. Rõ ràng, đó là một đề nghị họ không thể từ chối. Nhưng thay vì chỉ việc bổ nhiệm họ vào dự án mới, Jack Ma phải làm cho toàn bộ quy trình trở nên kịch tính và hấp dẫn, như thể ông đang tạo ra những sự kiện thật nhằm tối đa hóa kịch tính vào 10 năm sau đó. Có lẽ việc này hơi quá, song đây là một phần khiến cho làm việc tại Alibaba thú vị. Nên sau khi họ ký thỏa thuận, Jack tiếp tục câu chuyện. Tôi cho họ biết về dự án, phát triển một trang đấu giá trực tuyến tiêu dùng để cạnh tranh trực tiếp với Xnet tại Trung Quốc. Và để xây dựng trang này, họ phải lần về gốc rễ của Alibaba, căn hộ của tôi tại Hupan Gardens. Họ làm việc tại đó trong lúc mọi người bị cách ly. Họ vừa ra mắt trang cách đây vài tuần và nó đang tấn tới. Ông ghé người xuống máy tính của tôi và nói, đây, anh có thể nhìn thấy nó. Tên là Taobao, nghĩa là tìm kiếm kho báu. Gõ taobao.com đi. Tôi gõ địa chỉ và một trang web mua bán hiện ra với cảm giác giao thoa alibaba.com và eBay. Trông nó rất đơn giản và không có vẻ gì ngang cơ với Xnet. Nhưng tôi biết không nên phán xét một công việc dang dở và với một trang web mới lên mạng chỉ vài tuần thì nó cũng không đến nỗi tệ. Nó đang phát triển rất tốt, Jack nói tiếp. Đến hiện tại, những người dùng đầu tiên tỏ ra rất thích trang web và cũng vui lắm. Nhiều người đến Alibaba gặp tôi để thông báo, Jack ơi, chúng ta phải cẩn thận. Có một trang mới tên là Taobao, nhìn giống Alibaba lắm. Ngày nào đó, nó có thể là đối thủ cạnh tranh đáng gờm đấy. Họ không hề biết trang này của chúng ta và nó sẽ trở nên khổng lồ một ngày nào đó. Nếu là 3 năm trước, thì tôi sẽ rất nghi ngờ. Nhưng sau khi chứng kiến những dự đoán của Jack Ma trở thành hiện thực trong cuộc chiến của chúng tôi chống lại những đối thủ B2B to lớn, tôi đã học cách tin rằng nếu Jack Ma nói điều gì là khả nghi thì có lẽ ông đúng. Trực giác của ông đã đưa chúng tôi đến ngày hôm nay. Tốt hơn hết, nên dẹp bỏ sự thiếu tin tưởng và thuận theo chiều gió. Thế anh cần gì ở tôi? Tôi hỏi. Chúng ta đã sẵn sàng ra mắt Taobao. Và khi chúng ta làm thế, chúng ta sẽ tuyên chiến với eBay. Cú ra mắt phải là một quả bom thật sự để tạo ra thật nhiều dư chấn trên truyền thông. Tôi không muốn đây là cuộc chiến giữa Taobao và Xnet, mà phải là cuộc chiến giữa Taobao và eBay. Đây là câu chuyện Alibaba chống lại Goliath. Một Jack Ma điển hình, đúng vào lúc Alibaba vừa bắt đầu ổn định và có lãi, ông đã muốn đặt cược toàn công ty vào một giấc mơ táo bạo khác. Không thách thức nào là quá lớn với người đàn ông này. Vậy ai nấy đều tham gia chứ? Tôi hỏi. Joe và Savio tham gia. Một trong số những lãnh đạo cấp cao của chúng ta bảo tôi điên và dọa rời công ty nếu tôi muốn đối đầu eBay, Jack đáp. Nhưng sau một lúc, tôi cũng thuyết phục được ông ấy. Có vẻ như Masayoshi Son của SoftBank sẽ đầu tư. Ông ấy đã định đầu tư trước khi chúng ta bắt đầu, xong mất nhiều thời gian để nghỉ quá, nên chúng tôi cứ làm mà không có ông ấy. Giờ tôi vừa bảo ông ấy, giá đã tăng. Nên hãy sẵn sàng đi, Porter. Tôi biết giờ anh đang tập trung cho Alibaba.com, nhưng tôi cần anh giúp để nhanh chóng đưa ra một thông báo lớn. Việc chúng ta khiến truyền thông nước ngoài viết về chuyện này là rất quan trọng để xây dựng đà tiến. Chúng ta cần làm eBay tham gia cuộc đấu khẩu và cách duy nhất để làm thế là khiến họ chú ý đến chúng ta từ Mỹ. Sau khi Jack Ma rời văn phòng, tôi quyết định tự mình đến gặp đội ngũ Taobao. Tôi luôn hơi chút hối tiếc vì không được làm một phần của Alibaba trong những ngày sơ khai của họ trong căn hộ của Jack Ma, nên tôi quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa. Suy cho cùng, đây có thể là một câu chuyện lịch sử và tôi muốn tận mắt chứng kiến hoạt động bí mật của Taobao. Tôi gõ cửa căn hộ, ngóng chờ được trông thấy một hoạt động náo nhiệt gồm các kỹ sư, nhà phát triển sản phẩm và thiết kế trang web dốc sức chuẩn bị cho cú ra mắt hoành tráng. Nhưng hóa ra là ngược lại. Đó là giữa buổi chiều, vậy mà căn hộ gần như trống không ngoại trừ 2 lập trình viên đang nằm ngủ trên sàn cạnh vài máy tính với màn hình đen. Một kỹ sư từ nhà bếp bước vào, mồm xì sụp húp mì ăn liền. Mọi người đâu rồi? Tôi hỏi. Điện trong khu căn hộ lại bị cắt, họ về nhà nghỉ hết rồi. Rồi cậu ta quay trở vào bếp, để lại tôi trong phòng cùng hai lập trình viên đang ngủ. Tôi tưởng tượng cảnh đội nhóm của eBay tận xa nơi thung lũng Silicon, có lẽ đang làm việc trong những trụ sở bóng bẩy gắn máy điều hòa với hàng dãy máy chủ rì rầm. Trong khi đó, chúng tôi còn không kiểm soát nổi điện. Tôi không thể không tự hỏi đội ngũ này sẽ đánh bại công ty Internet hùng mạnh nhất thế giới bằng cách nào. Một tuần sau, Taobao đã sẵn sàng ra mắt chính thức. Tại một buổi họp báo chật kín người ở Hàng Châu, chúng tôi thông báo sẽ rót 12 triệu đô la vào công ty này và chúng tôi sẽ xây dựng một chợ thương mại tiêu dùng thiết kế riêng cho Trung Quốc. Dịch vụ sẽ miễn phí trong 3 năm. Jack Ma cho rằng Trung Quốc cần mô hình thương mại điện tử của riêng mình. Và khi thị trường còn non trẻ, thì hãng còn quá sớm để thu tiền khách hàng. Ngày hôm sau, chúng tôi sẽ không bàn về việc Taobao kiếm tiền ra sao. Ngay lúc này, trọng tâm của Taobao là làm sao để giúp phát triển thương mại điện tử cho đối tượng cá nhân và làm sao để cung cấp dịch vụ tốt cho họ. Tôi tin thị trường là khổng lồ. Nếu bạn nhìn vào những trang web tiêu dùng hiện có ở Trung Quốc, phần lớn chúng chỉ là bản sao của mô hình Mỹ, Jack Ma nói với các phóng viên. Miễn phí Taobao là cách thức then chốt để khiến nó khác biệt so với eBay, vốn thu phí từ người dùng. Chúng tôi đánh cược rằng eBay sẽ không làm theo chúng tôi vì làm thế sẽ khiến họ chịu nhiều áp lực to lớn từ giới đầu tư ở phố Wall. Những người vốn trông mong eBay nhanh chóng kiếm ra tiền từ khoản đầu tư 180 triệu đô la Mỹ họ đã rót vào thị trường. Đương nhiên, ngay sau cuộc họp báo của chúng tôi, cánh phóng viên liên lạc với eBay để hỏi liệu họ có định miễn phí dịch vụ hay không. Mất cảnh giác, giám đốc PR địa phương của eBay trả lời rằng eBay sẽ tiếp tục là trang web thu phí vì việc thu tiền niêm yết sản phẩm và hoa hồng là một phần quan trọng để duy trì một chợ trực tuyến vững mạnh. Đến cuối ngày hôm đó, chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình. Chúng tôi đã dồn eBay vào thế khó thay đổi đối với họ. Việc tiếp thị dựa trên miễn phí 3 năm của Taobao giúp thu hút thêm người dùng. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường thiếu niềm tin ở Trung Quốc, nơi người ta muốn dùng thử mọi thứ trước khi trả tiền cho nó. Khi cuộc chiến chữ nghĩa giữa hai bên nóng dần lên, eBay tuyên bố họ sở hữu 95% thị phần tiêu dùng tại Trung Quốc và chỉ ra cho nhà đầu tư lẫn giới truyền thông thấy rằng eBay chưa từng đánh mất thị trường nào mà họ đã dẫn đầu trước đó. Hiệu ứng mạng của một chợ trực tuyến đơn giản là quá mạnh để vượt qua. Tuy nhiên, 95% thị phần của eBay chỉ đại diện cho 10 triệu người dùng Internet Trung Quốc đã thật sự tiếp cận với thương mại điện tử. 99% dân số Trung Quốc vẫn chưa thử mua thứ gì trên mạng. Và thay vì cố thu hút các thương nhân trên eBay vào lúc ban đầu, chúng tôi đơn giản là tập trung vào mọi người còn lại. Vì chúng tôi đã có hàng triệu khách hàng sử dụng trang tiếng Anh và trang B2B tiếng Hoa nội địa, Alibaba China, của mình. Chúng tôi đã sở hữu lượng thương nhân vốn có thể dễ dàng bổ sung thêm mảng bán lẻ vào doanh nghiệp bán sỉ phát đạt của họ. Từ ngày đầu tiên, chúng tôi nhận ra rằng miễn phí Taobao thôi vẫn chưa đủ. Đúng là việc này giúp lôi người ta bước vào cửa, nhưng chúng tôi còn phải giữ chân họ được. Thông điệp của Jack Ma cho nhóm là hãy quên mọi thứ về mô hình kinh doanh của eBay ở Mỹ đi. Theo ông, quan trọng hơn cả là tập trung vào người dùng Trung Quốc và phát triển ra thứ họ cần thay vì một thứ đã hoạt động ở Mỹ. Bước đầu tiên là công nhận rằng mô hình thương mại điện tử tiêu dùng cho Trung Quốc sẽ không phải là mô hình đấu giá như eBay. Tuy eBay khởi đầu nhờ người ta đăng bán những lọ kẹo PES và những bộ sưu tập hàng tiêu dùng mà họ lôi ra từ tầng hầm để giao bán đấu giá, văn hóa tiêu dùng của Trung Quốc hoàn toàn khác. Người Trung Quốc không có những sản phẩm tiêu dùng hàng trăm năm nằm sẵn trong tầng hầm của họ. Sau thời đói nghèo của cách mạng văn hóa, không ai có thứ gì để sưu tập ngoại trừ vài cuốn mao tuyển màu đỏ. Điều khách hàng chúng tôi thật sự muốn, như chúng tôi nhận ra, chỉ đơn giản là một mặt tiền cửa hàng để bán sản phẩm của họ. Mục tiêu của chúng tôi không phải để tạo ra một ngôi chợ để nhiều người mua có thể đặt giá cho một sản phẩm độc nhất được đăng trên mạng, mà mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một ngôi chợ để nhiều người bán có thể cạnh tranh nhau để đưa ra những danh mục hàng hóa phong phú nhất với dịch vụ chất lượng cao nhất cho những người mua lẻ xa đã có thể mua sắm ở hàng triệu cửa hàng mặt phố nhỏ lẻ trong nền kinh tế bán lẻ mới khai sinh của Trung Quốc. Làm việc trên sự thấu thị then chốt này, Taobao hoàn toàn khác biệt so với eBay Trung Quốc. Do lo ngại người bán và người mua có thể phá hỏng hệ thống và né tránh trả hoa hồng cho eBay, công ty này làm mọi thứ để khiến người bán và người mua không biết lẫn nhau và không thể giao tiếp với nhau trước khi tiến hành mua bán. Đây là nỗi ức chế chủ đạo khi tiến hành thương mại trong một môi trường mà người ta đã quen với việc xây dựng một mối quan hệ cá nhân trước khi tiến hành kinh doanh. Cách làm của chúng tôi hoàn toàn trái lại, bởi vì chúng tôi hoàn toàn tự do. Việc người bán lẻ hoàn thành đơn hàng của họ với người mua thông qua trang của chúng tôi hay không hoàn toàn không thành vấn đề. Thật ra chúng tôi còn khuyến khích họ gọi cho nhau, làm quen nhau và thậm chí gặp nhau trực tiếp cho những vụ mua bán lớn. Chúng tôi tự hào rằng, cũng như chúng tôi đã tìm ra cách để Alibaba.com kiếm tiền từ người dùng mà không cần phí giao dịch, chúng tôi rồi cũng sẽ tìm được cách kiếm tiền từ Taobao nếu thương nhân trên đó có thể kiếm được tiền. Song trước hết, việc xây dựng được một hạ tầng cho họ nhiều công cụ hơn so với bán hàng ngoài đời thay vì ít hơn mới là điều quan trọng. Đến thời điểm này, chúng tôi quyết định cung cấp phần mềm chat trực tuyến cho phép người mua liên lạc thẳng với người bán để hai bên trao đổi cùng lúc. Trung Quốc là một quốc gia nghiện phần mềm tán gẫu đến phát điên, nên chúng tôi không thể tưởng tượng làm ăn tại Trung Quốc mà không có món đấy. Thế cũng chẳng khác nào bảo một người bán lẻ tại Mỹ rằng cô không được phép có điện thoại và phải dùng thư giấy để giao tiếp với khách hàng của cô ấy. Vậy nên chúng tôi giới thiệu một sản phẩm tán gẫu mang tên Wang Wang với đầy đủ những biểu tượng cảm xúc dễ thương và bóng bẩy. Người mua và người bán nhanh chóng sử dụng phần mềm tán gẫu như một phần trong cách họ làm ăn thông thường. Với eBay, một dịch vụ như Wang Wang là điều không tưởng. Việc cho phép người mua và người bán tán gẫu tức thời sẽ phá nát toàn bộ mô hình kinh doanh của eBay. Nếu người ta có thể mặc cả và đàm phán thông qua tán gẫu, họ có thể một lần nữa không phải trả phí giao dịch và niêm yết sản phẩm cho eBay. Nhưng trong một quốc gia mà tán gẫu là phần cốt lõi trong cách người trẻ dùng Internet, eBay đang bỏ lỡ một điểm cốt tử. Một khác biệt to lớn khác là cách thức thanh toán. Dẫu chính quyền duy trì kiểm soát chặt chẽ đối với địa hạt thông tin và tin tức trên Internet, giới quan chức thường tương đối lỏng tay với thương mại điện tử. Trên thực tế, lý do căn bản chính cho phép Internet mở rộng tại Trung Quốc là việc nó sẽ mang theo lợi ích kinh tế. Vậy nên, chừng nào các công ty thương mại điện tử còn hoạt động một cách có trách nhiệm, thì chính quyền sẽ luôn ủng hộ một cách tương xứng. Một ngoại lệ chính là mảng thanh toán trực tuyến vốn dẫm vào địa hạt của ngành ngân hàng được quản lý cao độ của Trung Quốc. Thanh toán thương mại điện tử luôn là một vùng xám lớn, mà chẳng có luật lệ rõ ràng nào về việc có hay không hoặc cách mà những công ty xử lý thanh toán trực tuyến. Jack Ma nhận ra vấn đề này và giải thích với tôi cách ông định giải quyết. Vấn đề với thanh toán trực tuyến đến hiện tại là việc chẳng có tiêu chuẩn đích thực nào để cho thanh toán trực tuyến phát triển ở Trung Quốc. Lý do vì mỗi ngân hàng do nhà nước hậu thuẫn đều muốn tự tạo ra chuẩn riêng và vì thế họ không sẵn lòng bắt tay với ngân hàng khác. Nhưng tôi đã nghĩ ra giải pháp. Chúng ta sẽ tạo ra thứ gì đó gọi là Alipay, rồi ra ngoài và ký kết với mọi ngân hàng với tư cách đối tác. Ông giải thích rằng, thứ sẽ khiến Alipay khác biệt so với PayPal của eBay là việc nó sẽ không cung cấp thanh toán trực tiếp giữa người bán và người mua. Thay vào đó, nó sẽ đóng vai một hệ thống thanh toán thuộc bên thứ ba, vốn sẽ chiến thắng chướng ngại chủ yếu của thương mại điện tử tại Trung Quốc. Thiếu thốn lòng tin giữa người mua và người bán. Thế nên, ví dụ, sau khi đặt một đơn hàng, người mua trước hết sẽ gửi tiền vào một tài khoản Alipay do một trong các ngân hàng đối tác nắm giữ, rồi người bán chuyển hàng. Chỉ sau khi người mua kiểm tra và xác nhận món hàng đến đúng như được miêu tả, thì khoản tiền mới được Alipay chuyển tiếp tới tài khoản ngân hàng của người bán. Thật ra, đây chẳng phải ý tưởng gì mới mẻ. Jack Ma tiếp tục, eBay từng cố thử làm điều này ở Hàn Quốc, song đã đầu hàng. Nhưng chúng ta rất chắc chắn nó sẽ có hiệu quả ở đây. Và một khi Alipay đủ lớn, chúng ta có thể triển khai thêm thanh toán trực tiếp. Và khi Alipay đã phổ biến hơn, một ngày nào đó, nó sẽ trở thành ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. Lúc nào cũng vậy, Jack Ma luôn mơ lớn.